Ban Quảng Pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp với chủ đề Đối diện nghịch cảnh do quý giảng sư Thượng tọa Thích Chân Không, Thượng tọa Thích Giác Pháp, Đại đức Thích Lệ Thọ, Đại đức Thích Giác Nguyên chia sẻ cho khoảng 1.200 hành giả nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 6 được tổ chức tại chùa Phổ Quang ngày 10 tháng 6 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Cung thỉnh chư Thượng tọa cùng toàn thể đạo tràng chúng ta an toàn. Xin thưa đạo tràng, mặc dù thời tiết của chúng ta trong khoảng thời gian này còn rất là nóng, và có người còn cho rằng tức là cái hạn của bà chằn là tức là chúng ta ngồi ở trong cái giảng đường như thế này, tức là chúng ta đã có được một không gian khá tươi và khá mát. Tuy nhiên tức là chúng ta cũng không làm sao giải tỏa được cái cơn nóng. Và cũng có thể được xem trong những ngày này, những cái ngày cái hạn của bà chằn như dự báo thời tiết đã cảnh giác đến chúng ta. Tuy nhiên với cái tinh thần tu tập của người con Phật nói chung và đạo tràng của chúng ta nói riêng, các vị vẫn không sợ bà chằn, không sợ cái nóng, mà các vị cũng đã vân tập trở về chùa Phổ Quang đây để tiếp tục đi trên con đường một ngày an lành của chúng ta. Mưa lâu ngày thì sẽ thấm đất, một ngày an lành thì không nhiều trong cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta cứ lượm, chúng ta cứ nhặt, chúng ta cứ gom góp lâu ngày thì cái niềm an lành, cái hạnh phúc vô biên nó sẽ đến được với chúng ta. Buổi chiều hôm nay ban thư ký của chúng tôi đã nhận được của toàn thể đạo tràng của chúng ta trên 40 câu hỏi. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ có được một cái buổi trao đổi thật là thú vị và thật là cái niềm an lành khi được chư Thượng tọa ở đây san sẻ đến với toàn thể đạo tràng của chúng ta. Một người hỏi thì sẽ được nhiều, như một cái câu nói nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, thì rõ ràng tức là đạo tràng của chúng ta sẽ cảm nhận chung. Và bạch Thượng tọa Thích Chân Không, thưa Thượng tọa, có một cái câu hỏi về người mẹ không biết chữ và đồng thời đang tu tập ở trong cái giai đoạn là tại gia. Nghĩ rằng Thượng tọa đã có cái thời gian quá trình thẩm thấu kinh nghiệm, thì mong Thượng tọa chia sẻ cái câu hỏi này của vị Phật tử đã gửi đến cho bộ phận thư ký của chúng con. Xin kính mong Thượng tọa từ bi quan hỷ trả lời câu hỏi này. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn để Thượng tọa sẽ chia sẻ câu hỏi này đến với đạo tràng của chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Thượng tọa, đại đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử tham dự khóa tu một ngày an lạc hôm nay. Qua câu hỏi của một Phật tử, chúng tôi xin được lặp lại là: con có người mẹ già không biết chữ, làm cách nào giúp mẹ tu để giải nghiệp, vì mẹ xuống tóc tu tại gia, xin thầy chỉ dẫn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua câu hỏi đó, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện thời Đức Phật. Thời Đức Phật có hai vị tỳ kheo cùng xuất gia một lúc. Hai vị này là anh em ruột với nhau, đó là ngài Châu Lợi Bàn Đà và ngài Bằng Đặc. Thì ngài Châu Lợi là một người thông minh, trí tuệ, tài năng khéo léo, giỏi giang nhiều mặt. Nhưng ngược lại, người em là người bàn đặt thì một chữ nhất một cũng không biết. Chúng ta thường gọi là dốt đặt cắn mai. Nhưng khi Ngài Châu Lợi xuất gia đó, thì người em cũng không biết là có căn duyên tiền kiếp như thế nào, cho nên là cũng muốn noi theo cái gương của anh mình là nài nỉ xin được xuất gia. Thì người anh nói em thì chữ nghĩa không biết, nói trước quên sau, thôi ở nhà lo việc nhà, cài cấy làm lụng, đóng thuế cho nhà nước là mới bổn phận của một công dân được rồi. Còn người xuất gia là thay mặt Đức Phật đi hoằng dương chánh pháp ở nơi này nơi khác, cần phải biết chữ nghĩa, cần phải thông minh trí tuệ lanh lợi một chút. Nhưng mà người em lại không nghe, nói em cũng thích đi tu với anh nói anh cho em đi tu với anh mới được, chứ em ở nhà là em không chịu, cứ nài nỉ vậy á. Thì cuối cùng là hai anh em dắt tay với nhau đến tịnh xá Kỳ Viên để xin Đức Phật xuất gia tu hành. Thì Ngài Bằng Đặc thì thương một nỗi là rất siêng năng, chăm chỉ, nhưng khổ có cái là học trước quên sau. Có một bài kệ bốn câu mà xuất gia suốt cả năm trời mà chưa thuộc. Rồi thành thử trong chúng có lời dị nghị, nhất là bà con Phật tử có hôm nọ nó phát biểu như thế này. Nói người tại gia như chúng tôi đến nghe Phật thuyết pháp thì không giỏi lắm, thì cũng thuộc một hai câu kinh, một hai bài kệ để mà tu tập. Còn đại đức xuất gia mà đại đức không biết chữ nào hết trơn, rồi hướng dẫn ai biết gì để tu hành. Thì nghe cái lời mà phàn nàn của Phật tử như vậy thì Ngài Châu Lợi là người anh nghe vậy rất là xốn sang, rất là xót xa trong dạ, thương em mình nhưng mà không biết phải làm sao. Cái giải pháp coi như cuối cùng là Ngài Châu Lợi mới nói với Ngài Bằng Đặc như vậy, nói từ ngày mà em xuất gia đến đây tới nay em đã được thụ giáo từ một cái vị đạo cao đức trọng, trí tuệ tuyệt vời như Ngài Xá Lợi Phất, cho đến các cái vị tôn giả khác em thọ giáo hết trơn mà em không tu được cái gì, không học được cái gì, thì thôi em nên trở về cái cuộc sống bình thường của em đi, đừng ở trong tịnh xá nữa, làm như vậy là xấu hổ cho tăng đoàn. Thì Ngài Châu, Ngài Bằng Đặc nghe như vậy thì Ngài khóc sướt mướt thấy rằng từ nay coi như mình phải xa anh mình, nhất là xa Đức Phật, một bậc đạo sư rất là khả kính. Cho nên là trước khi mà hoàn tục thì ông ấy đến bái biệt Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi chứ lý do nào mà ông muốn hoàn tục, thì ông mới trình bày tự sự là như vậy. Thì Đức Phật mới hỏi chứ ông có thích tu không, còn muốn tu nữa không. Nói bạch Đức Thế Tôn, con rất thích tu, rất là muốn tu, không có muốn xa rời tăng đoàn, không muốn xa rời cái nếp sống đạo hạnh thanh tịnh này, và nhất là không muốn xa rời Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật nói vậy thôi ông ở lại, ta sẽ Đức Như Lai sẽ trực tiếp là hướng dẫn ông tu tập. Thì bây giờ Đức Phật mới giao cho ông một cây chổi, giao cho ông cây chổi biểu ông mới quét dọn cái hương thất của Phật, cũng như quét dọn xung quanh cái tịnh xá Kỳ Viên Tịnh xá Kỳ Viên quý Phật tử nào mà được dịp đến chiêm bái sư Phật thì quý vị thấy là cái tịnh xá nó mênh mông trời biển, chứ không phải nhỏ, rộng lớn lắm. Thì ông quét, thì ông quét như vậy thì một ngày nọ đó là ông nghĩ tới cái tâm của mình. Khi mà quét bụi bay thì ông nghĩ tới cái tâm của mình, ông chú tâm ông quét, ông cứ quét, ông vừa quét ông vừa ghi nhớ hai chữ thôi là chổi quét, tức là chổi quét sạch bụi trần. Thì ông nghĩ rằng ở trong tâm mình có rất là nhiều phiền não ô trược, tham lam sân hận si mê đủ thứ, Bây giờ mình cần phải quay lại, mình quét luôn cả cái tâm mình nữa. À, mà hãy có lòng mình đã thanh tịnh á, thì mình sẽ được giải thoát giác ngộ, cũng như anh mình, như là các vị tôn giả khác. Ông nghĩ như vậy á, cho nên cái chỗ quét trở thành ra cái đề mục thiền quán của ông ở trong mọi cái hoạt động, mọi cái sinh hoạt hàng ngày của ông. Cho nên không bao lâu á là ngày giải thoát, ngày chứng ngộ được đạo quả. Và cái câu chuyện này á lại có một cái quyển kinh khác á đề cập á, là bây giờ Đức Phật đưa cho ông một cái miếng vải trắng để ông quán chiếu đó. Thì nó có hai cái nguồn tư liệu như vậy, và tôi xin tạm dừng ở đó để giải thích cho quý Phật tử đã hỏi là làm sao để giúp cho mẹ mình, trong khi mẹ mình nó là không biết chữ. Thì tôi nghĩ bà cụ đây á tuy là không biết chữ nhưng chắc cũng không đến đổi có cái tính hay quên, cái ký ức mờ mịt yếu đuối như là ngày bàn đặt. Tôi nghĩ chắc là bà cụ ít nhất là cũng niệm được một câu Nam Mô A Di Đà Phật, được không quý vị? Được không? Một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tôi nghĩ rằng một câu Nam Mô A Di Đà Phật á, với sáu chữ đó, sáu chữ Di Đà tiêu nghiệp chướng, một câu niệm Phật giải oan khiên. Mặc dầu là bà cụ không thể thọ trì đọc tụng các cái kinh điển, nhưng nhất tâm trì chí niệm Phật lục tự Di Đà không quên không sót, thường xuyên giữ gìn cái chánh niệm của mình, giữ gìn cái danh hiệu Phật đó ở trong mọi cái hoạt động, trong mọi sinh hoạt của mình, đi đứng nằm ngồi, khi ăn cơm, khi uống nước, khi quét dọn, khi làm mọi việc mà bà cụ vẫn nhớ được cái danh hiệu Phật, thì tôi nghĩ rằng á là nhất định là bà cụ sẽ chứng được đạo quả, sẽ được giải thoát an lạc ngay trong cõi đời hiện tại như là tôn giả Bằng Đạt. Và câu hỏi đến đây xin được kết thúc. Đó.
Xin chân thành cảm ơn Thượng Tọa đã chia sẻ điều đó để cho chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật trong suốt 49 năm có 84.000 vị thuốc để chữa cho 84.000 trần lao phiền não ở trong cuộc đời. Cho nên chúng ta không thể nói rằng không thể đến chùa, không thể tụng kinh, không thể niệm Phật thì chúng ta không có tu. Tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi cái duyên khác nhau. Đó cũng là một cái quan điểm cho chúng ta thấy rằng mỗi người đều có những cái duyên để có mặt ở trong cuộc đời này, ở trong tam giới này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi người cũng đều có một cái hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên nó cũng là một cái điều để cho chúng ta thấy rằng mang ra để được trao đổi nơi đây cũng là một cái bài pháp để được chia sẻ cho nhau. Và cái câu hỏi kế tiếp là có một cái sự việc nghịch cảnh, nói đúng hơn là trong đời sống hàng ngày muốn tu, muốn học, muốn làm những cái công việc như điều chúng ta muốn, hay một cái câu chúc cho rằng vạn sự như ý thì không dễ dàng chút nào. Đó là một cái câu hỏi mà sẽ được Thượng Tọa Thích Giác Pháp sẽ chia sẻ với toàn thể đạo tràng của chúng ta nói chung. Và vị Phật tử đã gửi câu hỏi này, xin Thượng Tọa chia sẻ cái kinh nghiệm đối với cái nghịch cảnh, đối với cái hoàn cảnh trong điều kiện của người con Phật mà đại diện của một vị Phật tử đã gửi đến. Xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời dùm. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Chúng tôi nhận được một câu hỏi của một Phật tử. Nội dung câu hỏi như thế này: kính bạch quý thầy, đối diện nghịch cảnh thì ta có thể quán đời quá khứ, vị lai để vượt qua nghịch cảnh. Riêng con thì thường xuyên đồng hành cùng nghịch cảnh, nó đúng hơn là hiện tượng quá tải. Điển hình như hôm nay, đúng ngày tu một ngày an lạc thì đúng ngày giỗ của mẹ chồng con. Vì thế, muốn được đi tham dự, con phải dậy sớm, lo hương hoa vật phẩm trà nước cúng kiến cho tròn đạo hiếu. Nên khi đến chùa thì trễ giờ khai mạc và thời khóa niệm Phật, chỉ kịp dự pháp đàm. Như vậy việc tu học có ảnh hưởng gì không? Hành trì tinh tấn trong tu học có ảnh hưởng gì đến cuộc sống đời thường không? Xin cho con lời khuyên để an tâm tu học. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật, trước hết chúng tôi xin hết sức tán thán Phật tử nào đã có cái hoàn cảnh như thế này. Thực ra thì như quý Phật tử đã biết, mỗi người chúng ta có một cái hoàn cảnh riêng. Không phải ai cũng được rảnh rang để muốn đi tu, đi chùa là đi. Mà hầu như 10 người thì hết có 5-7 người gặp cái khó khăn, có hoàn cảnh gia đình. Nhưng mà thông thường đó, khi mà người ta gặp cái nghịch cảnh đó, thì người ta thối chí, ta nản lòng, hoặc là người ta thấy nó phiền phức quá thôi thì ta không đi. Nhưng mà Phật tử đây á, giống như hôm nay đi dự khóa tu một ngày thì nhằm ngay cái ngày mà đám giỗ của mẹ chồng. Mà bình thường thì nếu mà đám giỗ cho mẹ chồng thì chắc chắn là không đi đâu. Ha, không đi tu được đâu, bởi vì phải ở nhà đám giỗ chứ. Nhưng mà cô thì lại cô dậy sớm, rồi lo hương hoa trà quả phẩm vật, rồi trà nước cúng kiến để mà làm tròn đạo hiếu rồi mới đi, cho nên nó tới trễ. Có một điều thì cô đương băn khoăn là đi tới đây nó đã trễ giờ khai mạc và cái thời khóa niệm Phật cũng qua rồi, chỉ còn dự cái pháp đàm không. Thì cô hỏi rằng như vậy thì tu học có ảnh hưởng gì, như vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc tu học không? Còn nếu như mà tinh tấn hành trì á thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống đời thường không? Bởi vì nếu mà cô đi cho đúng giờ á thì coi như là bỏ việc nhà, mà lo việc nhà thì đi tới trễ. Ở đây chúng tôi đề nghị như thế này, cái này là phần cá nhân chúng tôi chia sẻ, chúng tôi đề nghị như thế này. Chúng ta không thể chỉ có đi chùa để mà tu, bởi vì các thầy thì khi mà xuất gia rồi, tức là nó không còn bị bận bịu với gia đình, với xã hội, cho nên các thầy muốn hành trì công phu giờ nào cũng được. Còn các Phật tử thì còn nhiều bổn phận, cho nên á, trước mắt mình phải làm thế nào mà cho nó tương đối, nó hoàn tất cái công việc gia đình rồi á, mình hãy đi. Nếu giả sử như các Phật tử mà đi tới trễ thì không còn trong chỗ, không ở trong này không có chỗ ngồi mà ngồi ở ngoài hành lang mà nghe pháp á, mà lãnh hội được cái ý pháp thì cũng là quý rồi. Chỉ cần nghe được một câu pháp thôi là cũng quý nữa. Còn nếu mà bây giờ mình bỏ mình đi như thế đó thì ở gia đình đa số nhiều người không biết đạo, cho nên người ta sẽ nói mình là không biết nó làm cái giống gì, đi vô chùa làm cái gì mà cái ngày giỗ mẹ chồng nó cũng bỏ nó đi này kia, cho nên người ta nguyền rủa. Và không khéo người ta lại có những cái ấn tượng không tốt đẹp, cho cảm nghĩ không tốt đẹp cho đạo pháp, cho chùa. Cho nên là tốt nhất mình hãy làm hoàn tất cái công việc của mình, rồi thì mình sẽ tranh thủ mình đi chùa. Giả sử như không được đi chùa thì mình ở nhà mình cũng vẫn tu được vậy. Khi nào các Phật tử có thể mượn băng đĩa mà đã ghi hình, ghi tiếng lại đó, rồi mình về mình nghe, rồi mình trong những giờ rảnh rỗi ở gia đình mình hành trì. Chứ mà mình bỏ công việc gia đình, chúng ta thấy có nhiều khi có nhiều Phật tử cứ ham tu đó, cho rồi thì bữa nay đi tu cái đạo tràng này, ngày mai tu đạo tràng khác, rồi ngày mốt đi chỗ khác, và như vậy thì cứ xách áo đi hoài. Cho nên rồi ở nhà cái chồng con người ta không có hiểu đó, người ta nói chứ bực bả ghê, ăn rồi xách áo đi hoài. Cho nên là tốt nhất hơn hết thì mình là người cư sĩ tại gia, mình còn có trách nhiệm đối với gia đình. Ngày nào mình xuất gia giải thoát rồi thì không nói, nhưng mà bây giờ còn ở trong gia đình, cho nên là cố gắng chu toàn hết mọi công việc gia đình. Thì ở trong một mức tương đối nào đó thì mình có thể làm xong được, rồi mình tranh thủ mình tu. Nếu như không được đi chùa, ở nhà mình mượn băng, mình mượn mấy cái đĩa về để mình xem mình tu. Như vậy thì nó vừa tu được cho mình mà nó vừa tạo được cái niềm tin cho gia đình. Chứ nếu không á thì gia đình mà mất niềm tin thì mình cũng có tội nữa. Là bởi vì khi mà người ta phỉ báng Tam Bảo á thì cái lỗi này tại mình không khéo. Đó cho nên đó là các Phật tử cố gắng, nói chung là mình phải thu xếp công việc gia đình như cô này là quý rồi. Tức là sáng dậy sớm lo công việc rồi, nếu mà tới trễ một chút không sao, tới trễ một tí không sao, không có trở ngại gì vấn đề tu hành hết. Nhưng mà còn nếu mà mình cố gắng mình gọi là tinh tấn tu học rồi mình bỏ công việc gia đình thì cái này không nên. Chúng ta xin được chia sẻ như vậy. A Di Đà Phật.
Quả là mỗi người mỗi việc ở trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta thấy rằng tức là nếu mà chúng ta nhận thức đúng thì cho thấy rằng không phải nếu mà chúng ta không có một cái duyên thì cũng không nên so bì để bằng chị bằng em và làm cho bằng được. Thì nếu như thế thì chúng ta chỉ là một cái hình thức, mà nếu mà một hình thức thì chúng ta sẽ khó có cái điều kiện để khống chế, khó có cái điều kiện để nhập vào ở trong tâm và đi sâu vào ở trong cái mức gọi là huấn luyện được tâm thức của mình. Đó cũng là một trong những cách để cho thấy rằng có một câu hỏi cũng liên quan đến cái câu trả lời của Thượng Tọa Giác Pháp vừa rồi, là nếu không đi chùa được thì có sẽ dẫn đến tức là giận dữ và vẫn có thể đến bất an ở trong đời sống. Đó là cái câu hỏi được nêu ra, xin được gửi đến cho Đại Đức Thích Giác Nguyên. Mong Đại Đức vui lòng giải tỏ giùm cho Phật tử về cái câu hỏi làm sao để khống chế được cái cơn tức giận, làm sao để sống được hòa bình với tất cả mọi người ở trong gia đình và trong xã hội. Xin mời Đại Đức Quan Hỷ chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong ngày tu an lạc. Trước khi để giải thích câu hỏi, xin lặp lại một lần nữa để toàn thể hội chúng lắng nghe và từ đó chúng ta cùng nhau chia sẻ. Thưa Thầy, hàng ngày chúng ta sẽ dễ gặp các tình huống gây nên cơn giận. Xin Thầy chỉ dẫn các cách ứng phó để kiềm chế cơn giận. Về nghịch cảnh cuộc sống khi gặp các sự việc như vậy, cần làm sao để giải tỏ, để hầu tránh cơn sốt, không thương tổn tâm trí. Cách ứng phó đó để giúp người khác thoát khỏi chấn động, đột xuất. Thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong cuộc sống này thì nó muôn ngàn cái điều gọi là bất an và trái ý nghịch lòng, mà trong kinh Đức Phật thường dạy cõi ta bà là cõi kham nhẫn. Do đó mà chúng ta phải đối đầu và gặp phải rất là nhiều việc làm cho chúng ta buồn, làm cho chúng ta bị bức xúc, làm cho chúng ta phải bị khổ đau. Và mỗi cái nghịch cảnh đến với hàng Phật tử mà chúng ta không có phương pháp để chuyển hóa, thì từ cái này nó sẽ đưa đến chỗ xung đột, từ cái này nó sẽ đưa đến cái chỗ tạo nghiệp. Do đó phiền não là những cái nguy cơ để đem đến cho con người những cái khổ đau, những cái bất an và những điều tội lỗi. Nhưng để tu và chuyển hóa những cái phiền não, những cái cơn bực bội đối với mình hay là đến những người mà làm cho chúng ta buồn, những người làm cho chúng ta không được quan hỷ, thì trong kinh Đức Phật cũng có dạy với sự sẻ chia của Ngài Xá Lợi Phất, khi gặp những cái hoàn cảnh mà làm cho mình dễ bực, làm cho mình dễ sân, những cái sự hiện diện của những người mà luôn luôn tìm mọi cách để chống phá chúng ta, thì chúng ta hóa giải như thế nào để đoạn trừ cái phiền não đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất có chia sẻ với hội chúng như vậy: Ngài chư hiền giả, nếu lỡ gặp một người mà có lời nói dễ thương nhưng có việc làm không dễ thương thì cũng không nên bỏ những người đó. Vì trong cuộc sống này
chúng ta cũng rất là gặp nhiều những hoàn cảnh như vậy. Có người thì có lời nói rất là ngọt ngào, có lời nói rất là có sự cảm tình, nhưng mà lại có việc làm dễ làm cho chúng ta buồn, dễ làm cho chúng ta bực bội. Nhưng những người này, Ngài Xá Lợi Phất dạy chúng ta cũng phải thương họ. Ví như là một người đi xa, lỡ đường, gặp cơn nắng hạn, mà xung quanh không có cái bóng mát, khát nước, có một cái dòng nước bên ao hồ, nhưng mà trong dòng nước này bị những rong rêu bao phủ xung quanh. Cái người mà khát nước lữ hành đó có vì những cái rong rêu xung quanh bờ hồ để mà chịu khát nước, hay là vơi đi, cũng như là lắng mình xuống, đẩy những cái rong rêu đó ra, múc từng giọt nước để chúng ta uống và thoát đi cái cơn đói khát. Cũng vậy, đối với những người mà có lời nói dễ thương và việc làm không dễ thương thì chúng ta cũng không nên quán trách họ. Rồi ngược lại, trong cuộc sống này chúng ta cũng đối đầu và gặp phải những người có lời nói không dễ thương nhưng mà họ có việc làm dễ thương, thì chúng ta cũng không vì những lời nói mà làm cho mình buồn, mình bực, mà mình cho người đó là xấu. Rồi ngược lại, cũng có nhiều người mà chúng ta gặp phải như những người này, có lời nói không dễ thương, rồi có việc làm cũng không dễ thương. Một cái là mình thấy khó chịu, như này hai cái đều là làm cho mình bực bội, nhưng mà còn một chút xíu để chúng ta chấp nhận, để chúng ta có thể là tha thứ và xóa bỏ đi những cái lỗi lầm của họ, đó là có tâm ý dễ thương, cũng chấp nhận được, mình cũng tha thứ được họ. Mà Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất chia sẻ như vậy, ví như là một lữ hành đi xa trong cơn nắng hạn mà không có cây, không có bóng mát, không có ao hồ, mà chỉ còn những giọt nước đọng lại, những dấu, trong những dấu chân của con trâu, chỉ còn một chút xíu nước ở dưới dưới chân trâu thôi, thì người lữ hành này muốn thoát khỏi cái cơn khát đó thì phải dùng như thế nào để mà uống được cái những cái giọt nước còn đọng lại. Người này phải cúi xuống, rồi gương mặt của họ phải tiếp xúc gần với bạn nước đó. Bởi vì nếu lấy cây hoặc lấy tay hoặc lấy lá mà đụng vào thì nước này sẽ quấy đục. Do đó là phải hạ mình cúi mặt để mà trực tiếp với những cái giọt nước còn đọng lại trong dấu chân trâu. Đó là cái hoàn cảnh đối tượng thứ ba. Có lời nói dễ thương, có việc làm, có lời nói không dễ thương, việc làm không dễ thương, nhưng mà có tâm ý dễ thương, chúng ta cũng có thể chấp nhận và tha thứ những lỗi lầm của họ. Và cái điều thứ tư là không chấp nhận được nếu chúng ta không quán chiếu với cái tâm từ lan tỏ, thì cái điều này chắc rằng hàng Phật tử chúng ta dễ gặp phải. Đó là những người có lời nói không dễ thương, việc làm không dễ thương và tâm ý cũng không dễ thương. Thành phần thứ ba thì chắc rằng chúng ta sống gần với người đó một ngày là chúng ta đau khổ nặng nề trong một. Như với tinh thần giải thoát và tâm từ bi của đạo Phật thì chỉ dạy chúng ta cũng không nên bỏ những người đó, phải thương xót họ. Ví như một người đã đi vào con đường lầm lạc, họ càng đi thì họ càng bị khổ não, họ càng đi họ càng bị khốn đốn, họ càng bị khổ đau, mà phát tâm thương những người đó. Vậy qua đây, trong cái phương pháp để hóa giải, để đoạn trừ những cái buồn, những cái phiền não, những cái xung đột, thì Đức Phật cũng như sự chia sẻ của Ngài Xá Lợi Phất chỉ dạy chúng ta là nên nhìn những cái mặt tích cực nhất của hoàn cảnh, của mọi người, của công việc, để mà chúng ta trân trọng, để mà chúng ta tha thứ, để mà chúng ta cơ mở. Bởi vì chỗ nào có tình thương thì chỗ đó có sự sống. Mà khi chúng ta giận ai là chính chúng ta khổ. Mình giận người đó thì người đó chưa khổ, nhưng mà mình là người khổ trước. Mà mình ghét ai thì mình là người độc. Mà mình nghĩ xấu ai, mưu hại ai, mình là người ác. Vậy cái khổ đau, cái xấu, cái độc, cái ác là mình là người khổ đau trước nhất. Do đó trong cái sự thắc mắc này, gặp những cái hoàn cảnh mà làm cho mình bực, những cái đối tượng làm cho mình buồn, những cái việc xảy ra mà làm cho mình không vừa lòng, thì mình cũng nên quán chiếu với bốn đối tượng trên, để chúng ta trân trọng và chúng ta lấy những gì mà đức tánh thánh thiện và tốt đẹp nhất của họ để tha thứ, để mà hóa giải những cái phiền não, để hóa giải những cái giận hờn, để ứng dụng trong cái sự thiết thực với hàng Phật tử. Thì khi quý vị gặp những người mà có cái tâm không tốt với quý vị, qua cái lời nói, qua cái việc làm, qua cái tâm ý như ba điều trên, thì quý Phật tử ứng dụng theo như sự sẻ chia của Ngài Xá Lợi Phất, thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ có được cái niềm vui và những cái sự bực dọc hay là những cái điều làm cho mình khó chịu, làm cho mình phiền não để tạo nên những cái cơn gọi là sốc sẽ không có xảy ra. Vì kính chúc quý vị trong ngày tu hôm nay với pháp này chúng ta ứng dụng để có niềm vui. A Di Đà Phật.
Xin chân thành cảm ơn đại đức đã chia sẻ rất sâu sắc qua cái bài kinh của Ngài Xá Lợi Phất, đã dùng cái pháp để khống chế lại cái hoàn cảnh chung quanh, nhìn tất cả mọi người đều ở trong một cái tình thương. Nhờ có tình thương thì chúng ta mới có thể tiến triển được ở trong đời sống. Nếu thiếu đi tình thương khô cạn, thì nó sẽ làm cho đời sống của chúng ta nó khô khan, cằn cỗi. Đó cũng là một trong những cái tư duy, một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng cần phải giải tỏa, như một cái câu hỏi của người Phật tử đã gặp phải ở trong cái đời sống như thế này. Gia đình của con là người Phật tử nhiều thế hệ nối tiếp, nhưng gặp cái nghịch cảnh trong gia đình, cho nên tức là cái người con của con phải lấy một người ngoài cái tôn giáo. Hai câu hỏi này nó tương đương với nhau. Thêm một câu hỏi của một vị nữa, thì chồng con theo đạo Thiên Chúa, lấy nhau từ lâu, đạo ai nấy giữ, từ đó đến nay chồng con không có đi lễ, các con của con theo Phật giáo. Nếu sau này chồng con mất thì không biết chồng con có theo đạo Phật hay không. Thì đầu tiên thì đây là một cái câu hỏi cũng không phải ít người vướng phải trong một cái hoàn cảnh như thế này. Thì nói là hoàn cảnh, nhưng thực tế thì chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo có một cái lòng từ bi, hay nói một cách khác hơn á, thì chúng tôi rất tâm đắc với một cái câu: hãy biến mình trở thành đại dương, vì đại dương nó mới thu nạp được tất cả các dòng sông. Đại dương không bị các dòng sông làm cho vẩn đục, mà còn giúp cho các dòng sông trở nên thanh tịnh. Đó là một cái khái niệm sống khá lý thú. Nếu chúng ta áp dụng được câu này thì tôi cho rằng tức là cái hoàn cảnh của chúng ta, nếu không khéo thì đệ nhị thế chiến đã đi qua, và đệ tam thế chiến người ta cho rằng không phải vì giành nước uống, không phải vì giành gian sang, mà người ta sẽ giành với nhau vì tôn giáo. Cho nên tức là đệ tam thế chiến có thể là tôn giáo và tôn giáo đánh nhau. Chúng ta thấy rằng giữa Israel và Palestine tức là cũng đã đánh nhau nhiều năm. Giữa Ấn Độ, Ấn Độ giáo và Hồi giáo cũng đã đánh nhau. giữa Ấn Độ và Pakistan cũng đã đánh nhau. Trong những cái năm 2000 thì Afghanistan đã bắn đi hai tượng Phật của Phật giáo, thì cho thấy rằng Phật giáo không hề có một cái thái độ phản kháng như các tôn giáo đã cư xử. Vì vậy cho nên tức là cái tinh thần ôn hòa đó cho thấy rằng tức là chỉ có cái tình thương thì mới xóa bỏ được hận thù. Và chỉ có tình thương của gia đình chúng ta dám lấy một người ngoài tôn giáo, tức là chúng ta đã cũng đã lấy cái tình thương để tức là bù đắp cho chúng ta. Và một cái câu nói khá hay nữa đó, thì cho thấy rằng tức là nếu chúng ta chọn bạn mà chúng ta chỉ lựa những người bạn tốt thì trên đời này chúng ta không bao giờ có người bạn tốt. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải có một cái sự hòa hợp ở đây, tức là giữa cái tôn giáo cho thấy rằng không có tôn giáo nào dạy cho con người ta làm việc xấu, không tôn giáo nào dạy cho con người ta đánh nhau, không có tôn giáo nào dạy cho con người ta gây hận thù. Tuy tức là cái cách giáo dục đó được đến với người tiếp nhận như thế nào thì đó là cái cách của chúng ta. Ở trong Phật giáo thì tôi xin được nói rằng nếu chúng ta khéo ứng dụng như lời Xá Lợi Phất đã nói, như vị Đại Đức vừa tức là chia sẻ với câu hỏi của chúng ta, nếu chúng ta biết cách khống chế thân, chúng ta biết cách khống chế tâm thì giữa cuộc sống này không có sự xung đột, không có sự thiên lệch với nhau về nhận thức. Cho nên tức là cái vị này nêu ra hạnh phúc gia đình con có nguy cơ đổ vỡ. Điều này cho thấy rằng chúng ta vì một cái phản ứng tự vệ, một cách cho rằng tức là người khác đạo khó khăn, người đó không phù hợp với mình. Điều này không phải chỉ có con người của chúng ta, mà ở trong một cái chuyện của La Fontaine, ông ta cũng có nêu một cái câu khá hay, tức là trong một cái bầy heo, một hôm tức là cái con heo mẹ nó sinh ra được một bầy heo con, trong đó chẳng may có tức là một cái con heo mà nó không có cái bông, nó giống như cái con heo mẹ và một cái bầy heo con, tức là con heo này nó sinh ra tức là nó chỉ một màu thôi, cho nên nó không được bú sữa, nó không được những con heo khác thương mến nó. Đây là một trong cái ý niệm gọi là vì tức là thấy người ta không giống mình cho nên có những cái phản ứng tự vệ. Đây là một cái việc cho thấy rằng tức là cuộc sống này con người của chúng ta cũng có những cái tự vệ, mà nếu chúng ta không biết dung hòa thì cuộc sống này không phải chỉ có những người khác tôn giáo, chúng ta còn biết bao nhiêu thứ. Đức Phật dạy chúng ta nếu rằng một cái thời tiết nếu chúng ta không biết gọi là khéo mà dung hòa thì chúng ta cũng bị đau khổ, giống như chúng ta đang ngồi ở trong cái hội trường đây, thời tiết rất nóng, nhiệt độ có thể lên đến 37-38 độ cũng làm cho chúng ta khó chịu, làm cho chúng ta cũng không dung hòa. Nhưng nếu chúng ta biết thì chúng ta ngồi ở đây, chúng ta chấp nhận phe phẩy với một cái quạt đơn giản thì chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu chúng ta cảm thấy oi bức ở nhà ngủ quen với máy lạnh rồi, sống ở trong cái môi trường thiệt tốt rồi, giờ đây ngồi đây nóng bức quá thì chúng ta cũng cảm thấy khó chịu và không dung hòa được. Cho nên đây là một cái thái độ về tâm lý. Nếu chúng ta quan hỷ thì chúng ta sẽ dung hòa được. Còn mức độ của tôn giáo nào, có cái nhận thức, huấn luyện tâm, huấn luyện đời sống như thế nào thì đó là một trong những cái hoàn cảnh, cái giáo lý, cái phương pháp và mọi điều của chúng ta cần phải tôn trọng. Có một cái câu nói khá hay của vua Ashoka. Ông ta nói rằng chúng ta nên tôn trọng giữa tôn giáo và tôn giáo với nhau, không nên kích bác, không nên dèm chê, không nên gọi là có những thái độ bất kính đối với những tôn giáo khác. Nếu chúng ta làm như thế thì rõ ràng tự thân của chúng ta, tự thân của mỗi tôn giáo mà chúng ta đang theo, chúng ta đã làm thấp đi cái giá trị của tôn giáo mình, chứ không phải chúng ta gọi là tôn vinh tôn giáo mình. Đó là cái phần mà chúng tôi muốn chia sẻ, chúng tôi muốn xác định lại một câu nói của bậc tiền nhân khá hay, để chúng ta có cái điều kiện chúng ta sâu rõ lại, chúng ta không nên có những cái thái độ phản ứng một cách tự vệ để rồi chúng ta có một cái hoàn cảnh gia đình bất an. Vì đó cũng là những người con, đó cũng là những người cùng chung có một cái giọt nước mắt cùng mặn, dòng máu cùng đỏ, hay là cái da màu vàng, cũng là dân tộc Việt Nam, nó là con, là cháu ở trong gia đình của mình. Cho nên đừng vì những cái chuyện đó mà nó đổ vỡ đến cái hạnh phúc của gia đình, đó là cái việc không nên. Còn cái câu hỏi này tức là như vậy thì sau khi chồng con mất đó, thì có theo Phật giáo hay không? Thì cái điều này không quan trọng, tức là cho thấy rằng ở trên đời sống này làm gì, đang tu, và rõ ràng cho thấy rằng ông đã từ lúc lấy vợ đã không đi nhà thờ. Đây là một cái thái độ, và ông ta cũng đã cung kính, ông ta cũng đã tôn trọng. Như có những vị linh mục đã trả lời rằng tôi giờ đây đã có hai người mẹ, Đức Mẹ Maria và Phật Bà Quan Âm đã có trong lòng của tôi. Thì cho thấy rằng tức là cái thái độ chấp nhận này, cái thái độ tôn trọng này. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ có theo đạo Phật thì chúng ta mới được sinh thiên. Ở trong Phật giáo chúng ta cũng đã có cái cảm nhận này. Chúng ta đang sống có những cái cấp độ khác nhau. Một là tu nhân học Phật, hay là để rồi chúng ta gọi là tu lên cái cấp cao hơn, tức là chúng ta tu về thiên thừa, chúng ta tu về Bồ Tát thừa, chúng ta tu về Phật thừa, vân vân. Đó là những cái thừa mà chúng ta, cái cấp độ mà chúng ta đang tu. Cho nên là chúng ta đừng có cái thái độ gọi là chúng ta phản ứng về những cái thừa mà chúng ta đang theo. Cho nên là mong rằng ai đó có những cái ưu tư, có những cái hoàn cảnh mà mình đang đối phải, mà nghĩ rằng mình đang đối phải với một cái việc dẫn đến gần như là đổ vỡ trong hoàn cảnh của gia đình, thì chúng tôi nghĩ tức là tạm ngang đây, chúng ta có thể giải tỏa được, và chúng ta nên xem nhau là cùng chung ở trong một cái đất nước, cùng chung trong một cái da vàng, cùng chung trong một cái hoàn cảnh, hơn nữa là con cháu trong gia đình, chúng ta sẵn sàng, chúng ta bao dung với tấm lòng từ bi. Và cái điều nữa đó là bác ái cũng sẽ gọi là mang đến cái niềm vui, niềm hạnh phúc ở trong gia đình của chúng ta. Mong rằng các vị hoan hỷ và đón nhận cái lòng từ bi và bác ái bao dung ở trong cuộc sống của chúng ta. A Di Đà Phật xin chia sẻ như thế. Và cái câu hỏi kế tiếp thì con ở trong một cái gia đình, con có nhiều cái công việc, vì là làm cái nghề giáo, đã thuyết phục được cái người chồng đã bỏ rượu. Đây là một cái việc khá hay, tôi cho rằng tức là chuyển hóa tâm thức của con người một cách giáo dục, một cái đường hướng như Đức Phật đã từng giáo dục, không nệ gian lao, không từ khó nhục, đã đi vào trong cuộc đời ngũ trược ác thế, và Ngài đã làm những cái việc khó làm và cũng đã làm được, như cô giáo này đã từng làm được. Nhưng muốn được rõ hơn nên được Thượng Tọa Chân Không Quan Hỷ chia sẻ cái câu hỏi này đến cái vị đã có những bước thành công trong cái giai đoạn đầu, là đã chuyển hóa được, không những cho yên ấm được gia đình mà chuyển hóa người chồng đã xa rời đi cái nỗi say xưa nghiện ngập do cái bản năng của con người và cái chất say vốn có ở trong cuộc đời. Xin Thượng Tọa chia sẻ thêm và có cái mức động viên đến toàn thể cái buổi chiều của chúng ta đây, một cái câu hỏi khá hay. Xin Thượng Tọa chia sẻ. A Di Đà Phật.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý nam nữ Phật tử, chúng tôi xin được lặp lại đầy đủ câu hỏi trước khi chia sẻ với quý vị. Câu hỏi như sau: con năm nay 45 tuổi, làm nghề giáo, là Phật tử quy y từ năm 17 tuổi, lập gia đình muộn và có một con trai. 3 năm gần đây, con rơi vào cảnh sống vất vả và đau khổ, vì phải đi làm nhiều việc gánh vác gia đình, vì chồng nghiện rượu, chồng con làm nghề lao động bình thường. Hiện nay con đang đi chùa thọ bát nhiều lần, tận dụng thời gian cơ hội nhỏ để cúng dường, Đồng thời con cầu nguyện thường xuyên. Nên nay chồng con đã tạm bỏ rượu được 6 tuần. Vậy là một Phật tử con nên tu tập thế nào để giải nghiệp cho bản thân và giúp chồng con gần gũi học theo Phật Pháp? Kính mong quý thầy chỉ giáo. Qua câu hỏi này chúng ta thấy rằng đây là một Phật tử có một cái hoàn cảnh đáng thương, rất thích hợp với cái đề tài hôm nay á, là đối diện nghịch cảnh. Thì đây là một cái nghịch cảnh thường xuyên xảy ra trong cái đời sống của người Phật tử tại gia. Phật tử này là bản thân á, là một người trí thức, là một nhà giáo, nhưng cái duyên phận đưa đẩy đến á, là lấy một cái người chồng á, là lao động bình thường. Gần đây á, lại trong 3 năm gần đây á, lại sinh ra cái bệnh nghiện rượu nữa. Đó là một cái nghịch cảnh rất là lớn, nhưng mà cô đã vượt qua một phần. Trong hiện tại á, là người chồng nghe cái lời khuyên giải của cô cho nên đã bỏ rượu được 6 tuần. Quý Phật tử khi mà nghiện rượu á, mà muốn bỏ là không phải dễ đâu, khó ghê lắm. Như con cá bị mắc lưới vậy, như con chim vào lòng không biết ngày nào ra. Mà người Phật tử, ông Phật tử này nè, ổng đã vượt qua cái hoàn cảnh đó, được cái sự hỗ trợ chân thành, nhiệt tình của người vợ, cho nên ông đã khắc phục được 6 tuần qua. Và chúng tôi mong rằng là trong thời gian tới ông này sẽ bỏ luôn được cái bệnh nghiện rượu của mình. Và để động viên, để khuyến khích, khích lệ tinh thần của ông bạn đời của cô giáo này, xin đề nghị hội trường cho một tràng pháo tay. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai, hiện nay là cổ đi thọ bát ở nhiều chùa. Cô giáo đã đi thọ bát nhiều chùa, tận dụng cơ hội nhỏ để cúng dường. Và cái trọng tâm ở chỗ là một người Phật tử như con phải tu tập thế nào đã giải nghiệp cho bản thân và giúp chồng con gần gũi và học theo Phật Pháp. Thì tôi nghĩ rằng muốn giải nghiệp cho bản thân, muốn cảm hóa được người thân ở trong gia đình của mình nói chung, và đặc biệt là cái người bạn đời của mình, thì trước nhất người Phật tử đó phải là một tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, trung thành với lý tưởng giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Phải có những cái nguyên tắc sống phù hợp với lời Phật dạy, phù hợp với luân lý đạo đức truyền thống của dân tộc. Thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta, người Phật tử tại gia là phải quy y Tam Bảo và thọ trì 5 giới cấm. Thì chúng tôi nghĩ rằng 5 giới cấm đó là 5 cái nguyên tắc đạo đức của một con người cần phải có để hoàn thiện cái nhân cách của mình. Và nếu mình làm tốt được các cái nguyên tắc đạo đức đó thì sẽ có một cái sức thuyết phục cao, chẳng những đối với chồng con của mình mà đối với cả bà con hàng xóm, những người có cái quan hệ với mình. Và một mặt khác là mình nên khuyến khích cái người bạn đời của mình tiếp cận với chư tăng, tiếp cận với Tam Bảo, thường xuyên lai vãng đến chùa lễ Phật tụng kinh, và nhất là tham dự các cái buổi pháp đàm vấn đáp như thế này. Đó là một cái điều kiện tốt nhất để cho người bạn đời của mình ý thức được các cái lầm lỗi của mình và ý thức được những cái lợi ích mà mình cần phải thực hiện. Tôi nghĩ rằng giải nghiệp thì chúng ta cần phải có những cái hành động thực tế như vậy thì mới mang đến cái kết quả thiết thực ngay trong cái đời sống hiện tại. Mặt khác, người Phật tử này cũng nên phát tâm sám hối, bởi vì tất cả các cái quả báo khổ đau, những nghịch cảnh trong hiện tại đều có liên quan đến tiền kiếp của mình, tới quá khứ của mình. Cho nên cái vấn đề sám hối là một cái điều hết sức cần thiết. Chúng ta phải thành tâm đảnh lễ thập phương tam bảo, giải bày những cái lỗi lầm của mình để mà sám hối, ăn năn những cái điều lầm lỗi đã qua, hoặc cố ý hoặc vô tình mình đã tạo ra ở trong quá khứ, và phát nguyện chừa bỏ những cái lỗi lầm đó và lập hạnh để mà tu hành, thực hiện những cái thiện pháp mà người Phật tử tại gia là cần phải giữ 50 giới cấm, nó quan trọng nhất. Người xưa nói là nhân đạo bất tu, tiên đạo viễn hỷ. Tức là cái nhân đạo của chúng ta mà không tròn á, thì cái đạo mà làm thánh, làm thần, làm tiên, làm Phật, nó hãy còn xa xôi lắm. Cho nên vị Phật tử này tôi nghĩ rằng có nhiều việc phải làm trong hiện tại. Tóm lại là mình phải ăn năn hối cải, sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, và phải có những cái hành động thiết thực cụ thể hơn. Là một mặt đó là nỗ lực tu tập, nêu gương tốt cho mọi người noi theo, và một mặt nữa đó là khuyến hóa chồng mình thường xuyên lai vãng đến chùa, lễ Phật tụng kinh, học tập giáo lý, trao dồi đạo hạnh, ứng dụng những cái lời Phật dạy vào trong đời sống của mình. Đó là một cách để giải nghiệp và giúp cho chồng mình hối cải. Chúng tôi xin có đôi lời chia sẻ, rất mong quý vị quan hỷ.
Để cho thấy rằng trong cái đời sống của chúng ta nó có nhiều cái bước ngoặt xảy ra. Vì vậy cho nên là Khổng Tử cũng đã có khuyên một câu: dục trị kỳ quốc thì tiên trị kỳ gia, dục trị kỳ gia tiên trị kỳ thân, và dục trị kỳ thân thì tiên trị kỳ tâm. Muốn giúp ích cho xã hội, đất nước thì đầu tiên phải yên ấm trong gia đình. Muốn gia đình yên ấm thì tự thân mình phải nỗ lực vươn lên, tinh tấn. Những pháp chưa hành thì tiếp tục hành, và những pháp hành thì nên tiếp tục, như thế thì tâm mới được yên. Mà không biết ở đây có một vị nêu rằng con đi dự những cái khóa tu, không biết có phải là ở tại Phổ Quang này không, nhưng mà chồng con thì không có đồng ý, rồi dẫn đến tức là có những cái lời lẽ khó nghe, vào chùa tức là có những cái hành vi không tốt. Thì tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái câu nói tiếp theo cái ý mà thượng tọa viện chủ chùa Thiên Tôn đã vừa nói, nhưng mà có lẽ chắc cái vị này chưa hài lòng, cho nên là thôi xin được gửi cái câu hỏi này đến thượng tọa Thích Giác Pháp để xem gỡ cái điều kiện này như thế nào để cho cái vị này có được một cái đời sống an vui hơn, và làm sao giúp cho cái gia đình giảm bớt cái sự xung đột vì cái chuyện mà đi dự khóa tu, để cho cái một ngày được an lành. Xin thượng tọa Thích Giác Pháp vui lòng san sẻ cái câu hỏi đó đến với Phật tử và toàn thể đạo tràng.